không thì chúng ta sẽ không có ứng dụng được. Nói lên cái đó để làm gì? Mục đích là để làm gì? Cái mục nói lên những điều đó để mục tiêu là mục tiêu là quán hay là xem xét đây. Xem xét để thấy rõ ba tướng tạng, ba tướng hữu hiện là vô thường, khổ, vô ngã.
Cái mục tiêu của thắng pháp á làm nổi bật lên được ba thứ này thì đề cập tới những gì ở trong ta, những gì ở bên ngoài ta và ở chung quanh ta. Thì mục tiêu để làm nổi bật lên một ba trong ba thứ. Mà nếu như chưa nổi là bật lên ba tướng thì cái vấn đề đi tìm đạo quả nó sẽ không đặt ra nữa. Bởi vì muốn chứng đạt được đạo quả thì tối thiểu gì cũng phải làm nổi bật lên một trong ba tướng. Nó sẽ liên kết với nhau. Và trong tất cả các pháp phu vi đều luôn luôn có ba tướng này. Một cái tướng nào mạnh phải lên, một cái tướng nào yếu thì nó chậm. Trong ba tướng này á,
trong ba cái tướng này vô thường thì rõ nhất, khổ thì bị che lấp,
khổ bị che lấp.
Nhưng mà vô ngã này cực kỳ vi tế.
Và cái tướng vô ngã này chỉ xuất hiện khi có bậc chánh đẳng giác.
Trong thời mà không có đức Phật chánh đẳng giác đó, trong thời mà không có đức Phật chánh đẳng giác đó, người ta cũng có thể thấy được vô thường, vô thường. Người ta cũng có thể thấy được khổ. Cái thấy được vô thường mà khổ này á chỉ là thông thường, nó chưa phải là đặc biệt,
chưa phải là đặc biệt. Nhưng mà người ta sẽ không bao giờ thấy được cái tướng vô ngã. Chỉ khi mà có đức chánh giác xuất hiện á, ngài mới làm nổi bật về cái tướng vô ngã. Mà ngoại trừ bậc chánh giác ra thôi thì không có vị nào có thể làm nổi bật lên tướng vô ngã. Đây là một cái điều rất là đặc biệt. Bây giờ chúng ta nói về vô thường, khổ, vô ngã thì xem như nó rất là đơn giản, ai cũng có thể hiểu được cái ý nghĩa này. Nhưng mà nếu chưa có bậc chánh đẳng giác xuất hiện thì cái tướng vô ngã này sẽ không hiển lộ. Nhưng mà đến cho bây giờ, do dù đức chánh giác xuất hiện chăng nữa thì cái tướng vô ngã người ta vẫn hiểu lầm. Vô ngã thường thường là anatta, mokkhana, anatta, vô ngã.
Vô ngã này đó là không có tôi, không có ta.
Đó là trống rỗng. Một số nghĩ rằng là không có ta, không có quan tâm tới, nhưng mà thật sự cái đó mới là cái nguy hiểm của cô. Cái nhà này không phải của ta nè, cái bàn này không phải của ta, cái ghế này không phải của ta.
Ừ.
Rồi cái mình hiểu như vậy á, cái mình lãnh đạm thờ. Mà biết ý Đức Phật không lại vậy. Mặc dù Đức Phật này dạy câu chuyện ngon rằng Con ta tài sản ta, người ngu nghĩ quấy tổ. Tấn ta còn không có, con đâu, tài sản đâu, con ta tài sản ta, người ngu nghĩ quấy khổ, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Nhưng mà rõ ràng rằng á, những đoạn kinh khác á, Đức Phật này dạy rằng, nhưng mà bài kinh mà Thi Ca Đao Việt chẳng hạn vậy, tức là Singalo Vada. Cái chữ này cái dịch ra là giáo giới Singala. Đó là chàng thanh niên này tên là Singala. Ô qua đó là giáo giới. Giáo giới thanh niên Singala. Ngài Hòa Thượng Minh Châu này dịch là Thi Ca La Việt. Thi Ca La Việt đó chính là cái tiếng âm này đó, chứ không phải là tiếng Việt. Nó Thi Ca La Việt là cái gì? Họ đó đọc cái đó thì cũng nhức đầu, không biết Thi Ca La Việt cái gì. Nhưng bây giờ mới biết là âm từ cái này ra, tức là giáo giới. Ô qua đó là giáo giới, là dạy. Sinh Ca Lá là cái tên dạy cho thanh niên Sinh Ca Lá. Thì trong bài kinh đó dạy là bổn phận của cha đối với con, bổn phận con đối với cha. Nè, mà nói con không có, mà giờ dạy bổn phận cha đối với con đối với cha, sao kỳ cục vậy? Cho nên do đó chúng ta mới thấy rằng là phải cần phải hiểu chỉnh vô ngã chỗ này. Vô ngã có nghĩa là không bám lấy, không nắm lấy. Chính do cái nắm lấy đó là mới khổ. Mà buông bỏ đi thì không phải là buông bỏ, con phải có cách buông bỏ. Buông bỏ cái nào mà làm xong hết cái việc làm đó, làm cho xong hết cái nhiệm vụ đó mà nó không có cái được thành tựu á thì cũng không buồn phiền. Mà nó có thành tựu rồi á thì cũng không gì đó mà vui. Không gì đó mà vui. Bao giờ còn vui thì còn dính mắt, mà bao giờ còn buồn phiền là còn dính mắt. Vui thì dính mắt của cái vui, mà buồn phiền thì dính mắt của cái buồn phiền. Mà Đức Phật dạy cái là tất cả đều không có nắm lấy, không có bám lấy, không có giữ lấy, vô thủ. Nói ví dụ như vậy, giờ một bà mẹ có người con bệnh, đứa con bệnh, cái nay Đức Phật này vô ngã, con hỏi con ta, thôi kệ mày, mày chết kệ mày, được không? Mà hiểu cái vô ngã kiểu này được không? Nói hiểu vô ngã kiểu này là phá đạo luôn á. Tôn giáo người khác mình sẽ nói cái tôn giáo mình kỳ cục đó. Con mình mà sanh ra rồi nó bệnh cái bỏ cho nó chết à, cái tôn giáo mình kỳ lại. Mình không phải đâu vậy đâu. Mà khi á con này bị bệnh nè, người mẹ này sẽ săn sóc chăm sóc làm sao cái chữa trị đứa con này, chữa trị cho nó hết, cho nó hết khả năng mình. Mà nếu như làm hết khả năng mình rồi mà đứa con này nó phải mệnh chung á thì cũng không gì đó mà bà buồn. Nhưng mà tại vì làm hết cái phận sự mình rồi, có hiểu không? nó giờ cái việc cần lại mua thuốc cho nó rồi săn sóc tắm rửa này kia chăm nom nữa là hết cái phận sự mà hết. Mà nó không có cái do cái nghiệp của nó tới rồi phải chịu thôi thì cũng không có gì đó mà buồn phiền. Nhưng mà chữa bệnh hết xong xuôi hết rồi đó, nó lành bệnh rồi đó nha, rồi á vui vẻ cái là đền đại tiệc ăn mừng thì cái đó cũng không phải là vô ngày. Nó còn bị còn dướng mắt trong đó, nó còn bị dính mắt trong đó, nhưng phải làm cho xong. Nhớ Bạch Kỳ Sa có câu chuyện Bạch Kỳ Sa Gautami. Bạch Kỳ Sa Gautami bài có rất có phước nhưng mà cũng hơi ngã mạng. Bà Kỳ Sa Gautami ở trong tiền kiếp á là cô công chúa của vua Kiki, trong sáu cô công chúa Kiki. Vua Kiki có tất cả là 8 cô công chúa. Cô công chúa thứ nhất là con này nghe pháp từ Đức Phật cách xóa lá xong mà lúc đó chưa có Tỳ Phụ Ni. Mới chưa có Tỳ Phụ Ni thì nghe xong cái thời pháp của Đức Phật cách xóa lá xong cái cô công chúa thứ nhất nè đắc quả là hắn, nhưng lúc đó chưa có Tỳ Phụ Ni cho nên không thể xuất gia được. Mà cái quy luật cái vị mà chứng đắc A La Hán nếu không xuất gia thì trong ngày đó phải miên tập, đó là trong ngày đó phải chết nè. Còn nếu như mà chứng đắc được A La Hán mà đi xuất gia thì còn sống. Nhưng mà trong cái thời đó, thời Đức Phật Kassapa đó ni đòn chưa thành lập, cho nên cô công chúa này chứng quả rồi không thể xuất gia được cho nên chịu ở biên tập. Thì còn lại là 7 cô công chúa, 7 cô công chúa, trong khi bà Visakha là cô công chúa thứ 7, còn nàng Chisa Gautami là cô công chúa thứ 4. Cô công chúa kế tiếp là tiền thân của bà Kema, vợ ông vua mình sẽ vua sau này đó, để nhất là trí tuệ. Để trong 7 cô công chúa này thì sao nghe pháp của Đức Phật cái viết rồi 6 cô công chúa bàn nhau thôi à, cái đời sống của cư sĩ đó, nó nhiều bận rộn khó mà thanh thu được, bây giờ mình đi xuất gia. 6 cô đồng ý nên rủ cô cuối là cô công chúa Úc á. Cô công chúa Úc á nói thôi giờ mà mấy chị đi thì em cản, nhưng mà em đi đâu, nói sao vậy, em đi là ai hộ độ mấy chị, nè cũng nhân danh công lý một chút, nè nhân danh công lý chứ lại có người hộ độ mà. Thì 6 cô chị xuất gia, còn người cô còn lại đó thì đó, phục vụ chư tăng với chư ni rất là tốt đẹp, cho nên nàng có tên là Sankhadasi. Ta sẽ là người nữ hầu, Sang Khá là chư tăng, là người hầu, người nữ hầu của chư tăng. Và sau này nàng này á có sức mạnh độ khoảng bằng 5 con voi. Ở nguyên nhân nào mà nàng có sức mạnh bằng 5 con voi, tức là bà Visakha đó, thì cái món mà Mahalapa, tức là cái món đệ nhất bảo trang á, cái hình kim cong á, phải có sức mạnh bằng 5 bằng cái người 5 bằng 5 con voi mang mới nhẹ nhàng thoải mái được. Khi mang vô á, ngoài khuôn mặt ra thì trên đầu giống như cái mỏ của con cong nè, hai cánh tay giống hai cái cánh của con cong đang xòe ra múa. Khi mà đi tiếng gió mà nó đi vô trong mấy chiếc lông rỗng bằng vàng bằng ngọc, nó kêu lan can nó kêu lên cái tiếng như âm nhạc. Ở xa tưởng như một con công nhưng mà tới gần mới biết con người. mà muốn đeo được cái món nữ trang này phải có sức mạnh bằng 5 con voi. Vua Ba Tư Nặc nghe bà có sức mạnh tương đương vậy mới thả con voi ra, voi song song tới, nữ tỳ chạy hết, chỉ có con nữ tỳ cái bên. Nói gì vậy? Voi của vua Ba Tư Nặc thả ra. Bà ngẫm nghĩ nếu như mình dùng với nguyên bàn tay mình đẩy con voi thì nó chịu không nổi. Con voi tới bà dùng hai ngón tay mà chụp lấy cái voi, tức là hai tay chụp lấy voi đẩy mạnh ra, voi chỉ nỉu lui ra. Đẩy bằng hai ngón tay á, chứ không phải đẩy bằng bàn tay. Mà nguyên nhân mà bà có sức mạnh bằng 5 con voi á là không có thời, trong cái thời Đức Phật Ca Diếp đó, thì hội chúng của Đức Phật Ca Diếp này có khoảng là 20.000 vị tỳ kheo. Mà khi mà cái bất kỳ một vị tỳ kheo này bị bệnh á, là bà sẽ cúng dường bất kỳ bệnh này. Mà cái duyên ấy vẫn còn duy trì cho đến cái thời Đức Phật chúng ta. Và thời Đức Phật chúng ta đó, bà ra trong cái thành Xá Lệ và cùng đi chung với một cái nữ cư sĩ là Sipiya. Sau khi mà đi vào buổi chiều đó, bà cùng đi tới Gia Pháp đó, khi mà đi tới đó, lúc này chắc bà cũng có được có con hay có cháu vậy rồi, thì mấy em sẽ gì mấy em bị cụ trẻ nó ngó lên, ngó bàn tay bà có cầm theo gì không. Thường thường là đi vô chùa vào buổi chiều á, tay mang những thuốc trị bệnh, đường sữa, những cái vật dụng mà trị bệnh. Bây giờ mấy ông thầy gì thì cô trẻ nó ngó bàn tay có à, bà cũng rất là tâm lý nghe tới cũng giường mấy rồi đó. Ở đó năm thuốc trị bệnh bằng buổi chiều á, làm có nè đường, đường mật á, đường mía, đường mật, sữa, không ai sữa chua nha, sữa tươi. Người Ấn Độ xem sữa chua là thật, cho nên giờ mình chiều ăn dâu ua phạm không? Chiều em sẽ ăn dâu ua phạm không? Phạm không? Phạm không? Chứ không phạm. Người Ấn Độ họ xem vật thực á, sữa chua là vật thực nha. Rồi chiều mấy em đi Việt Nam ăn dâu ua phạm không? Người nghe nè, người Ấn Độ sẽ xem sữa chua là vật thực nha. Mà chiều mấy em đi Việt Nam ăn dâu ua phạm không? Phạm không? Phạm hay không phạm? Tại sao không phạm? Tại vì người Việt Nam. Người Ấn Độ xem vật thời sữa chua là thật đúng không? Còn người Việt Nam có xem sữa chua là vật thực đâu. Cũng giống như người Miến xem trà là vật thực. Chiều mấy ông xin Miến không bao giờ uống trà, không bao giờ uống trà. Bởi nước trà là vật thực. Nếu Việt Nam mình có xem trà là vật thực đâu, Việt Nam thì mình xem trà là nước uống mà, chiều uống có trà là phạm không? Không nha. Chỗ đó đừng có lầm lẫn à. Thường á, vào cái thời Phật Ca Diếp á, cái này khá là chi là thường cúng dường bệnh, thuốc trị bệnh tới. Rồi thuốc trị bệnh nào đó còn có nè, đường, sữa, mật ong. Rồi phô mai là sữa mà, được nhé. Phô mai nó phải là vật thực đâu. Mà phô mai quý gia ngon quá. Sĩ qua bên Thụy Sĩ nha, Thụy Sĩ đó, cái phô mai mà quý gia đó là nổi tiếng của Thụy Sĩ á. Cái mùi nó thâm thủm. Khó ăn lắm nha. Mà ngon nhất á. mà sư đã tới cái chỗ mà làm cái phô mai đó rồi, đi tới chỗ đó.
Đường sữa mà gọi là
thuốc hả?
Đúng
rồi, đường sữa. Cái bột ngọt không?
Dầu mè, sữa tươi, sữa lỏng đó. Sữa lỏng, sữa... Nó phải sữa chua mà nó là sữa đậm. Sữa đặc phải. Giống như là phô mai á. Cái dầu mè nó là thuốc trị bệnh, bởi vì á bởi vì ở Ấn Độ á nó có hai cái mùa rõ rệt.
Nóng á, cực nóng có khoảng 41 độ, khoảng 42 độ.
Nó nóng cái mức độ mà da dẻ nó nứt ra luôn. Cần cái dầu mè đó để tha lên. Tha lên. Uống vậy tha lên
không
thuốc mà vậy thuốc thì bệnh nè, bệnh nứt da nè, mùa lạnh á
thì da mùa lạnh nó rút gần như là không độ vậy đó.
Mùa lạnh á mà da cũng nứt ra luôn, cho nên phải lấy cái dầu mè đó tha lên cho nó bệnh đỡ nứt. Môi á bị nứt, môi mùa lạnh ra chút xíu là có thể nứt ra đổ máu luôn, nên lấy dầu dầu đó thả vô. Khắc nghiệt lắm. Cho nên á cái đề mục hơi thở mà hôm nay mà chúng ta cũng có nguyên nhân, chứ không phải không có nguyên nhân. Hôm nay mà chúng ta cho cái tập đề mục hơi thở á, tại sao tôi tập đề mục hơi thở? Đề mục hơi thở này do Đức Phật ngài sáng tạo ra phải không? Không phải. Trước khi Bồ Tát đi tìm đạo đó, ngài cũng tu thiền, mà tu thiền bằng đề mục hơi thở nè. Mà thậm chí đó ngài chưa đi tìm đạo, ngài cũng đã tu thiền bằng một hơi thở. Hồi nào? Hồi lúc 7 tuổi
á, khi mà dòng Thích Ca ra làm cái lễ cúng ruộng đó, nó phải hạ điền là cái sau này nó hạ điền sư không đồng ý. Bởi vì bắt đầu giống như khai mở cái lễ rồi nó cũng phải cài cấy rồi mới gieo mạ. Hạ điện là sau này rồi, hạ là thấp rồi. Cái như là khai mở cái đầu mùa đó, để khởi công đó, lễ khởi công đó, để làm ruộng đó, lễ hạ điện không có được. Cho nên cái bộ sách Narada của ngài Narada Đức Phật pháp lễ hạ điện bản dịch của ngài Phạm Kim Thánh đó, mà sư không đồng ý từ đó, nhưng mà chưa tìm từ nào khác để mà. Tức là cái ngày lễ mà kiểu giống như kiểu ngày người cày có ruộng á, nó ra khai mở chứ. Đấy, cái cầu đảo thì lúc đó đó, lúc một tái chúng ta có 7 tuổi à. Nè, cho nên để nhóm cung nữ để canh giữ ngài, vua ra cũng là xuống dưới ruộng cũng kéo cài hoàng hậu rồi kìa. Mà dĩ nhiên ổng kéo chuyện một hai đường thôi, cái vui vậy mà. Rồi mỗi dân quen rồi đấy, cái là làm cái lễ để mà khởi công đó thì ruộng á thì vui vẻ lắm. Cái đám cung nữ này bỏ đi hết trơn, để ông hoàng tử 7 tuổi ngồi đó dưới cây tâm. Thì ngài ngồi ngài biết làm gì, vợ ngó sao bắt chân liêm nghiêm để khỏi thấy nữa. Cứ quá thay đổi là một hơi thở, niệm là một đai hơi thở chứng sơ thiền ngay lúc đó. Mấy tuổi thôi? Cái gì giờ mấy tuổi? Thì nói với thời tiết mà khắc nghiệt kìa, những cái đạo sĩ mà vô trong rừng á, để quên đi cái nóng cực kỳ nóng, cái lạnh cực kỳ lạnh này đó.
vậy mới ngồi tôi nghĩ theo dõi thầy một giống như kiểu chăm chú làm việc vậy đó. Đầu tiên là theo dõi được cái hơi thở thôi, giống như kiểu chăm chú làm việc bị quên đi á, lo làm việc bị quên đói á. Nó theo dõi từ từ thấy nó có tác dụng có khi mà chứng đắc được cái sơ thiền rồi đó. Rồi tự nhiên những bối cảnh bên ngoài quên hết. Một khi mà chứng đắc sơ thiền á thì năm căn bế lại, tức là mắt tai mũi lưỡi, nghĩ ra không đó, thân bế lại hết. Năm cái cơ quan này đóng lại, chỉ còn cái ý căn nằm bên trong thôi. Cho nên cái thân nó bị bế lại, nên nó không có cảm giác nữa, nóng mà lạnh nó không còn cảm giác nữa, nó là quên nó đi rồi, quên trong thời gian vậy đó, 10 phút, 15 phút, 20 phút, dần dần nó tiến triển để trở thành là một cái môn thiền ra đời. Nó phải có cái trình tự lịch sử vậy. Nó tại sao thiền nó xuất phát ở tại Ấn Độ mà nó không xuất phát bên Trung Quốc, nó không xuất phát bên Tây Phương? Bởi vì cái khí hậu nó khắc nghiệt như vậy nè, cho nên từ đó mới có cái nhân, cái nhân nó mới ra cái kết quả này. Cho nên tất cả một cái đều có là nhân quả hết, không có cái gì mà vượt qua khỏi nhân quả hết. Mà cái thiền đầu tiên á, thiền hơi thở này á, của ai? Yoga có trước Phật giáo khoảng 600 năm. Dạ. À, cũng thở yoga, không thở chết á. Đó. Thì nói lâu nay vậy đi. Thì bây giờ đó, cái đường nè, sữa đặc nè, sữa đặc là bơ đó, sữa lỏng, không có sữa chua nha. Người Ấn Độ, mình nhớ người Ấn Độ dùng sữa chua lao thật. Rồi đường mè, nghe đó, đường mật nữa nè, ông á. Cái năm loại thuốc này Đức Phật này gọi là thuốc trị bệnh, ngoài đường mè thì đã nói rồi đó, còn vẫn phần còn lại này á, là một cái thời á, còn mấy sư cũng lười đó, phải Đức Phật á, ít có vận động đó, bệnh khủng khiếp. Ông nào bệnh do tăng đoàn là bệnh không à, người bệnh nhiều hơn người mà mạnh. Thì cái lương y vị thần y của thời Đức Phật á, đó là ông Chi Quá Cá này, bậc dự lưu đệ nhất thần y thời đó. Do ghê khám bệnh ra quan sát tại sao mà các chư tăng luôn luôn bị bệnh hoài, thì thấy nguyên nhân là thiếu vận động. Thiếu rồi mà phái tu thiền cái ngồi quay không nè, mới trình với Đức Phật. Đức Phật ấy, xin cho Đức Phật cho ra để tăng quét chùa quét chợ, đại khái là đi tập đi theo thần tình vậy đó. Mà hãy làm như vậy á thì chịu vì thôi, nhất là mấy ông trưởng lão không nói, còn mấy ông yếu phước á chịu đói gom không đủ ăn. Dân ngộ lộ nghèo lắm á, chứ không phải giàu đâu. Cho nên đi bác Pháp Phật được một bữa một cái bát cơm là mừng lắm á. Thì chiều bị đói. Cho nên á, lương y Chi Quá Cá bây giờ phải có cách bồi dưỡng rồi. Không ơi, xin Đức Thế Tôn cho ban cho hàng cư sĩ được nhân phúc buổi chiều cho chữ tăng. Cũng liệt kê ra năm cái loại thuốc này nè, lương y mà liệt kê năm loại thuốc này cái chất bồi dưỡng đó, bồi dưỡng. và Đức Phật ngài cho phép, từ đó sao có thuốc trị bệnh là buổi chiều ăn vô để mà có cái sức, có sức khỏe. Mà cũng từ chỗ này có cái điều học nữa, cái thuốc này chỉ để trong vòng 7 ngày thôi, qua ngày thứ 8 phạm thượng xã tới trị. Nguyên nhân là có trong thời Đức Phật có một vị trưởng lão, trước tiên thì ngài là đại thần của vua Bình Sa, ngài tên là Lý Trinh Đáo Quốc Đá. Ngày này sau khi thời gian tu tập chứng quả là hắn lục thông. Thì bây giờ khi mà ngài dựng một cái cốc bên ngoài ở tu tập vô Bình Sam đi ngang qua thấy ngài, nói thưa ngài, ngài ngự đây, ta đang ngự đây, rồi tôi sẽ cúng dường cho ngài một cốc để ngài có nơi trú ẩn mưa nắng, hứa vậy nè. Tại vậy quên là cái là nhạo hứa mà chưa làm. Về làm khoảng 3 năm sau, cái cốc vẫn nguyên nguyên, chưa có gì. Thì tự nhiên cái thành Vương Xá này nắng hạn hán đổ xuống hạn hán. Vua mới ngạc nhiên cái chuyện là sao kì, mới kêu các quan cẩn thận lại, hội họp lại, coi tẩm cái phạm cái lỗi gì, nói ra nó tự nhiên, thẳng thắn mà nói. Cái quan này thần kiếm 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 hoài nó không có. Mấy đại vương vẫn là tốt, là bậc thánh Diệu Lưu rồi mà, tôi đâu vậy. Sàng qua đó, ông trực nhớ lại, đúng là tao quên, hứa với ngài mà quên, quên làm cốc. Hỏi tính ra từ lúc hứa tới đây là bao nhiêu, là hơn 3 năm mấy. Tổng cộng số ngày đó, cung cấp, làm cái cốc xong cung cấp số lượng người, tương đương như đó, tương đương cái ví dụ như 1.000 người. Trung cấp 1.000 người xuống đó, thành lập cái làng 1.000 người đó, có bổn phận là hộ độ cho nhà. Cái làng này được miễn thuế đó. Cái làng này tôi tên là Bí Linh Đá Quốc Giá. Gà má là cái làng ngài Bí Linh Đá. Thì thường thường á, sau đó vừa cúng dường xong mưa xuống ào ào ào. Thì ngày ở đó bắt đầu ngày mới ngày, mỗi ngày á, ngày thường ngày đi bát trong cái làng đó, thì dân trong làng á là có bổn phận, ngày ghé cái nhà nào là nhà đó phải cúng dường. Cái đại của ngài mà. Thì thường ngày ghé cái nhà hộ độ của ngài, nhà hộ độ ngài á có hai vợ chồng cũng nghèo, lại có đứa con gái nhỏ khoảng chừng 5-6 tuổi và 7-8 tuổi vậy. Thì hôm á thành Vương Xá mở cái lễ hội để vui chơi, thì đứa con gái à, con bé nhỏ này nó giờ về khóc, nó xin cho nó có cái đồ trang sức để đi dự lễ hội, nó khóc. Nhà thì nghèo quá mà, nông dân mà làm gì có. Nhà thấy tội nghiệp thương tình, ngày cuối xuống là nhặt lên cọng cỏ quấn lại thành cái vòng, mà đội đầu nó đi dự lễ đi con. Thì ngài quấn cái vòng cỏ xung quanh đầu nó biến thành, nó trở thành là một cái vòng tay vàng, cái vương miện á, vòng vàng rất là xinh đẹp. Nó ngon bé này khoái quá đi dự lễ hội. Đi dự lễ hội mấy người kia nói trời, nó mặc đồ như vậy mà cái đầu nó đội cái món trang sức này, nó nghèo cỡ này đầu có món trang sức này, có nước gì cắt thôi, nó làm gì có. Quần áo thì cũ đúng không, đồ nông dân mà. Mà cái đầu mà đội cái món miệng kiểu này thì cho nước đen cắt mà có thôi, chứ làm gì có. Mới bắt nó truy ra, mới biết ngà nó lên quan quân nghe bắt luôn cha mẹ đứa bé luôn. Điều sư đang nói nằm trong tặng bục nha, bục thì cô á, nghệ phần ứng xã tất trị á. thì bắt lên xong xuôi rồi đó. Thì mà mấy hôm sau có ngày biết đâu cha đi tới thường kỳ ngày đi tới đó, mấy người hộ độ đâu rồi, người dân mấy người xung quanh nó bị bắt rồi. Sao bị bắt? Nói, nhà nghèo mà làm gì mà có cái dầu du miệng quần vàng xinh đẹp vậy, ngọc không à. Người ta nói ông đi ăn trộm, đi ăn cắp, người ta bị bắt và quần bắt rồi. Ngày nghe ngày hiểu rồi. Ngày đi thẳng vô tới hoàng cung gặp vua mình sẽ vừa mới hỏi chứ, được nghe tin đại vương bắt người vậy phải lý do bắt. Chứ bạch trưởng lão ngài nghĩ ra nghèo rách rứa vậy mà có cái món trang sức quý như vậy không nên cắp còn gì có. Ngài biết đâu có cha nói vậy hả? Ngài nói là hoàng cung này á, cái hoàng cung của vua Bình Sa lúc đó bằng gỗ nha, hoàng cung này biến thành vàng đi, lập tức cái hoàng cung nó biến thành vàng hết, vàng mà vàng 49 á, vàng rồng á. Ngài biết đâu có cha nói đại vương làm đâu có vàng nhiều vậy. Em vô Bình Sa trẫm biết rồi, trẫm biết rồi, tức là biết cái dòng này là do thần thông của ngài này biến ra, mới ra định thả này. Thì giai đoạn này lan rộng ra như vậy á, thì danh tiếng của ngài rất là nổi lên nữa, rồi gọi thì hạ bái phục rồi. Cho nên thường á, cái chiều đi tới góc ngài là dân năm ngón thuốc thì bệnh, nông dân nó nổi độ mà trong cốc này không chỗ chứa nữa, để tới những cái gì khác nghe nó ngàn có nhiều vậy đó. Tới xin hãy xin ngày cho ngày la tháng là ngày không có bấm đấy thì cho nó cho mà thông thường mà. Nhiều quá rồi đó, một vị nào xin không phải xin vừa đủ để xài nữa, lúc đó chưa có điều luật nha, xin cái bao này qua bao kia về ăn đâu hết đâu, mén mà lâu ngày cái đó mới nhỏ nước xuống. Này tới bạn đi ngang mà hỏi cái gì vậy, tại sao vậy? Ngài đang nó thuật lại đó, đúng rồi, hội họp lại ngài thuyết pháp rằng Như Lai chế định học giới chưa từng đâu thuốc thì bệnh chỉ tích trữ trong cốc 7 ngày mà thôi, ngày thứ 8 phạm ưng xả tới trị. Đấy, nó có cái đề bọc đó. Nhưng mà giờ vô cốc trục trì rồi, sửa cái tuần nào tuần mấy chắc để cả tháng trời nha. Vô cốc trục trì giống như cái kho lương thực đó. Vậy mà đòi có đậu quả, sao đậu quả vậy trời? Hồi xưa thì ở chùa Đệ có bà con nữ, cũng cảm ơn mà bà mất là nó có hai tàu á, cứ khoảng chừng 6-7 ngày á mà lên ấy, sư còn đường không, sư nó còn thì sư cho con nha, nó xin đó về qua hôm sau bởi chân là mình đi khác. Cái đó hay đó, tại vì ngày thứ bảy ngày là phải xả rồi nghe, mà bà lấy về bà xài đi, bà mua cái khác cho dân mình, hai bên cũng có lợi. Mà thường nếu ai biết bực á làm vậy đỡ mấy em sư á rất đỡ. Nghe cái nàng là xin khá là đẩy cái cô nàng kỵ đó, cho nên nhờ cúng dường thuốc trị bệnh vào buổi chiều vậy đó, cho 20 ngày đi nữa mà trong thời đức Phật á, bà biết bà biết Saka đi chung với nàng xuất gia này được một trong những cái cư sĩ mà Đức Phật này được đặt cách đó này ban cho địa vị là Phu Tú á. Thì nàng xuất gia đi khắp mấy cái liêu cốc của mấy vị thì khu hỏi cho mấy vị nào bệnh gì cần thuốc gì ngày mai là ngày cung cấp mua thuốc em vậy. Thì bữa đó nàng xuất gia đi tới một cái liều có gì thì cô đang bị bệnh, hỏi bà ngày cần thuốc gì, người ta cần nước thịt để uống là trị bệnh này hả? Rồi mai công dân cho ngài nước thịt thôi, biết lấy miếng thịt nấu nước ra thôi, lấy nước đó thôi. Qua hôm sau nhẹ, qua hôm sau ngài bác quan thế giới vô bình xa cấm sát sanh, không có thịt. Mà lỡ hứa là sao? Lóc thịt đùi nấu thịt đùi luôn á, có điều luật á, cho nên cái Phật ngày cấm á. Vậy thì cô á không được ăn thịt người. Nó nằm trong cái sự kiện đó đó, nó có nguyên nhân hết á. Ừ. À, đại khái vậy đó. Để xong sáu cô. Người thứ nhất là người thứ nhất là câu chuyện nhất sau này chính là bà Kê Ma nè. Người thứ hai là Phúc Lá Bình Na nè. Để nhất kẻ thành thông á. Người thứ ba là Phan Má Tinh Na nè. Để nhất kẻ thứ pháp á. Người thứ tư là Bát Bát Tra. Bà này là để nhất kẻ tùy luật. Đây là cái người mà có lời nguyện cũng khủng khiếp lắm. Lúc mà muốn đi tù á, cha mẹ cản bực mình lên là phước phát nguyện này kiếp sao chứ cứ đừng có thân bằng thế nào quý thuộc nào hết. Cha chết, mẹ chết, chồng chết, con chết, chết chết này chết liền, chết hết luôn, chết đến nỗi mà điên lên luôn á. Vào ngày thứ nhất á, đây là nàng là một tiểu thơ. Một tiểu thơ lúc mà 16 tuổi tự nhiên phải lòng anh chàng thợ rừng mới thêm anh chàng thợ rừng về. Để năm sau có đứa con. Nó đứa con nó muốn chạy về cha mẹ ruột thì người thợ rừng nó rượt theo được mới năn nỉ mình trở về sanh con rồi trở về. Thế lần thứ hai có đứa con nữa, lần này nó muốn trở về. Rồi tới đi nửa đường người chồng cũng rượt theo tới đó. Nó năn nỉ lúc đó đang chuyển bụng. Và người chồng mới làm chỗ cho nàng này sinh ra đứa con thứ hai. Cũng có trận mưa xuống nàng mới thăng lạnh. Nên ông chồng mới đi kiếm củi để về hơi cho vợ. Vô trong gặp vào mối cái chặt cây sao đó, cái hơi bốc ra. Ở trong gây nó có con rắn độc, nó chui ra rồi mỗi chui ra một cái phọc chết. Nó mổ rồi chịu sống nổi rồi. Thầy nàng năm này chết rồi, nó rắn độc mà không biết rắn gì đó, nhưng mà đại khái là mấy gầm tại chỗ rồi rắn hổ tại hang chứ. Ừ. Thì tới khi mà bớt cơn mưa rồi đó, ngày mới tới thấy xác chồng đó chắc đó, mới kiếm củi này kia thiêu xác chồng sao. Rồi một đứa dẫn đi, một đứa ẩm thì đó qua nước á, nước sông á, lúc ấy nguyên tận mưa lớn à, nước nó kéo xuống nó nhìn xuống giống như cái đường nước lũ nè. Nè mới đặt ra nước chảy xiết nó chứ không phải là chảy bình thường. Cho nên á, vừa ẩm con mà vừa còn dắt con bé đi không được nè. Rồi cho nên á là nàng mới để con bé lớn ở đây bên cái bờ suối á, ẩm đứa con lên đây đặt ở đây xong rồi quay ra lại rước nhỏ. Rồi đi tới nửa đường á, đi cái giữa suối nè, có con chim tại bàn chú thấy thằng bé mới sinh ra đỏ đỏ tưởng cục tịch bài chúng nó sợ tiền, nó sợ tiền rớt đi. Cái này đứng kính giữa nè, ta trả con lại cho ta, trả con lại cho ta, nó đâu nghe đâu, nó bài nó quắt thì dễ tay đứa bé này tưởng mẹ kêu nó nhào xuống nước cuốn trôi luôn. Cùng một đêm á, chồng chết, hai đứa con chết. Về tới đầu làng nhìn thấy khói bốc lên mới hỏi thăm gia đình cha mẹ ruột, mới Thôi coi cái điện thoại nữa, hôm qua trận mưa với nó sạch nhà chết, hai bà chết luôn, hôm nay hoàng lên trời hoàng quả luôn, muốn vượt yêu luôn. Tức là cùng một lúc mà nhận nghe, chồng chết, hai đứa con chết, cha mẹ cùng chết hết, té xuống cái xỉu như vậy quên luôn, điên luôn, mẹ điên luôn. Mấy câu chuyện nhiều lắm.
Đại khái vậy, mẹ ba ta ra đó, nhưng mà
chuyện tê dưới chân dưới nha. Bhattacharya là cái người nữ không quần áo.
Nàng tiếp nữa là nàng 1, 2, 3, 4 Bhattacharya. Nàng nữa là Kisagotami. Kisagotami. Rồi nó ra càng ra xưa mình nè, Bhattacharya. Nàng thứ bảy gọi là Kundala Kesi. Nàng có phân á,
vợ tên tướng cướp á,
bảy gì này rồi là ai hết. Nhưng mà nàng Kisagotami á,
lúc mà phải làm con chúa hơi ngã mạng, cho nên tái sinh vào cái dòng mà không có cao sang nghe.
Hồi lúc nào 16 tuổi, nàng 16 tuổi,
bởi vì nàng nó gầy gò ốm yếu. Kisa là một cái loại cỏ rất là mỏng manh, giống như cái lá liễu vậy đó, cho nên gọi là Kisa. Gotami là họ nàng yếu đuối á, nàng yếu đuối. Lúc nàng 16 tuổi thì có ông bác hộ á, ông trưởng giả đó, gia đình ông á, tài sản tự nhiên biến thành than, thành đá, thành sỏi hết. Ông ngồi buồn rầu á, tự nhiên vàng ngọc nó biến thành sỏi, đá, than hết. Tưởng ngồi buồn rầu á, bà ông bạn tới hỏi thăm xong nó thôi vào phước ông hết rồi. Cho nên bị vậy rồi phải kiếm cái người mà có phước á, giao tài sản là thì quả mai họ sẽ nó khôi phục lại. Nói tôi giao làm sao đây, giờ ông đem á vàng ngọc nó ra biết thành xa than sỏi, than với sỏi đó, đang ra cửa hàng là cửa hàng đấy bán, nhưng mà đừng có bán, ai tới mua cũng không bán á. Mà khi nào có người tới nói, ủa tại sao ông giàu quá, ông mang vàng bạc đây ông bán á, thì lúc đó mới hỏi nhà bạc đâu, người đó cầm lên biết là nhà bạc, thì ông kéo vào làm thân Phật ông. Nếu nam á thì ông gả con gái ông, con gái của ông cho người đó, nếu nữ thì ông cưới về làm dâu không, ông giao tài sản thì tài sản ông trả lại như cũ. Ông mới nghe nói vậy á thì bày ra cái cửa hàng mà không bán. Nàng chi sao của tôi nghe nè, bước tới à, lúc 16 tuổi bước tới. Bác mới hỏi sao bộ ông già không, sao ông đem vàng ngọc ra đây bán, không sợ bị đây giật không? À, nếu mà hỏi đâu có vàng bạc gì không, than sỏi mà. Đâu có nói vàng ngọc, coi lấy coi coi. Không, cầm lên thì than biến thành vàng mà sỏi biến thành ngọc. Hỏi con có gia đình chưa? Mới về cưới về, cưới về mới giao những cái khoi vàng đó cho nàng này. Thì mình vừa giao xong á thì tất cả những cái con đang là than, đang là sỏi đó biến thành vàng ngọc rồi đó. Nhưng mà nàng ốm yếu á, nhưng cũng xinh đẹp lắm, đại khái có phước vậy thôi. Thì á nàng này sau á, thời gian sau có một cái đứa con, sinh ra đứa con, một đứa con duy nhất thôi, đây là cái hạnh phúc của nàng đặt ở đây nè. Không biết là xui hay là hên, không biết, chưa biết nữa. Chừng đứa bé này cái nguồn hạnh phúc duy nhất của nàng chết, chết nàng không tin tưởng nó chết nữa. Ôm xác con mà chạy đi tìm cho ở trong cái dòng xá thành xá bệ xem coi có ai có thể cứu được con. Mà cái này quý vị nghĩ một người ốm yếu mà ôm con mà chạy từ đầu này qua đầu kia, có nhiều người tội nghiệp. Nói ở đây không ai có thể cứu được con nào đâu, ngoại mai có Sa môn Gautama trong chùa Kỳ Viên á, thoải mái. Tướng Đức Phật rồi nè, nàng mới chạy vô hỏi đảnh lễ bà Sứ Tôn là thầy cứu được mạng con của con. Nói được, nữa ngày cứu giùm con đi, nhưng mà nào phải đi kiếm thuốc giùm cho Như Lai. Ngày thuốc gì con cũng đi á, kiếm cái hồng nhúm hột cải trong nhà nào chưa có người chết. À, nàng đi tới chỗ này hỏi có hộp cải không, có nhà có người chết chưa, nhiều 3-4 người, 5-6 người á, đi vòng vòng cuối cùng nàng biết, nàng biết à cái sự chết không phân biệt ai hết. Lúc trước còn thủ, bây giờ phá thủ rồi, mới quay trở lại nghe pháp của Phật, nghe pháp thận rồi chứng quả là hán già rồi. Tất cả những bà này đều là, tất cả những vị này đều là a la hán hết. Nhưng mà nàng sân cá là si sau này bà với sân ca phải mất thêm 31.000 kiếp tới đất nữa mới ra hả, trong khi xuất gia chỉ một kiếp thôi. Kiếp sau thời Đức Phật nè là a la hán nguyên tịch luôn, còn ham lại ở lại dựa danh nhân danh công lý mà ở lại phục vụ rồi kia rồi cúng dường chứng quả chịu luôn lúc 7 tuổi. Phải mất thêm 31.000 kiếp trái đất nữa mới a la hán nguyên tịch luôn. Nghĩa là mãnh lực xuất gia không phải là nhỏ đâu nha. Lửa đó mà đều cũng ngồi trên đó cũng coi chừng trái chết luôn á.
Bộ y này là lửa á, không đơn giản đâu.
Cho nên vô ngã là ý nghĩa là mình làm hết sức mình, nhưng mà nếu không thành công thì cũng không gì đó mà buồn, mà nếu thành công cũng không gì đó mà vui. Đó là lý vô ngã, chứ không phải nó vô ngã không phải con mình, không phải nhà mình thôi, đập bỏ ai vô cũng làm gì làm, chuyện nó không phải nha. Nó không hiểu được cái lý vô ngã của Đức Phật thì coi chừng căng thẳng quá.
Rồi chúng ta nói rằng á, nắm được ý bây giờ chưa nói không, đi vòng vòng đã bây giờ trở lại về đó. Vô thường, khổ, vô ngã, phải làm lộ ba cái tướng này. Mà lý vô ngã thì chỉ có trong thời Đức,
không hiển lộ luôn là đức chánh đăng giác mà thôi. Bồ Tát có thấy cũng thấy vô thường không? Bây giờ chúng ta cũng thấy vô thường, nhưng mà không có vô thường bên ngoài thôi, chứ nó chưa phải là vô thường chánh đặc biệt. Về non đá lở nọ sông cát bồi có phải vô thường không? Thương hải biến di tan điền, ruộng biển xanh biến thành ruộng dâu, có phải vô thường không? Phải không? Quý vị có khổ không? Quý vị có thấy khổ không? Không thấy khổ hả? Khổ quá trời ơi, trời sao mà khổ vậy nè, có không? Không thấy nhỉ? Nhưng kêu đó là khổ thông thường, nó chưa phải là cái khổ đặc biệt. Nó cần phải thấy được cái khổ đặc biệt. Bây giờ bị ta gạt khổ không? Cái hội bị ta úp hội vậy hội khổ không? Vấn đề hôm qua thấy con gà đánh con vịt, nó ra con gà buồn quá, tức không? Tức tức sao không tức? Hôm thứ bảy thì đang dán mấy bản công đức đó, có thằng thợ nó khui ra cái thùng số 2. Thế sao mình khui hôm nay, chắc chiều nay ra 02 quá, đánh 02 đi. Đó, tinh thần gọi là kỹ thuật số nó cao đúng cái độ vậy đó. Nói chơi chơi đâu đánh đâu, chịu ra 02, trời ơi sáng nói không đánh. Cái đó gì? Tại mà sao? Tại mà sao? Trời ơi sáng nói giờ mà giờ không đánh. Tại mà sao? Mà sân khổ không? Có tiếc là đâu trở lại đâu. Đấy, nghĩa tinh thần vô ngã là như vậy.
Như vậy gì pháp nói như vậy là những gì? Tâm ta
ngoài ta và xung quanh ta để thấy được thì vô thường khổ và vô ngã. Mà vô thường khổ vô ngã này là vô thường khổ vô ngã đặc biệt đó nha, chứ không phải là cái thông thường bên ngoài.